là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở huyện Trấn Yên. Huyện Lục Yên liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả về cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển của thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Quý 1 năm 2019, tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh nhìn chung tiếp tục ổn định. Các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động. Tình hình an ninh nội bộ, trật tự an toàn xã hội, tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh nhìn chung ổn định, không phát sinh vụ việc lớn, phức tạp, điểm nóng xảy ra. Hoạt động của Ban dân vận Tỉnh ủy và các huyện thị thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên, chủ động báo cáo kịp thời cấp ủy, chính quyền các cấp các vấn đề nảy sinh phức tạp tại cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, hưởng ứng các chương trình dự án của tỉnh của địa phương, chủ động phòng chống dịch bệnh, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ban dân vận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình dân vận khéo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo chủ đề năm Dân vận chính quyền gắn với chủ đề năm 2019 của tỉnh và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trong khối dân vận đã tập trung thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đồng thời tham mưu đề xuất kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong quý 2 năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các thành viên trong khối dân vận đạt được trong quý 1 vừa qua. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đoàn viên, thành viên trong khối dân vận cần tăng cường đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy ở cấp mình, ngành mình một cách chi tiết, cụ thể hơn. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tín ngưỡng tôn giáo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình dân vận khéo, phấn đấu 100% các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh có mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả. Triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo chủ đề năm Dân vận chính quyền, tăng cường chỉ đạo quản lý tôn giáo tín ngưỡng, không để xây dựng mới cơ sở thờ tự trái pháp luật, xử lý ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng truyền đạo trái pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tiến tới Đại hội cấp tỉnh, Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái năm 2019. Dự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các địa phương diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Tại hội nghị, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã thông qua chỉ thị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019, quyết định thành lập ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái năm 2019. Thông qua dự thảo ý định diễn tập và quán triệt kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái năm 2019. Các thành viên thảo luận bổ sung ý định diễn tập, nhất là phần thực hành cơ chế và đề xuất biện pháp đổi mới về phương pháp chỉ đạo, đạo diễn trong tổ chức diễn tập bảo đảm linh hoạt hiệu quả sát thực tế của từng địa phương. Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo và các địa phương thực hiện diễn tập, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh khẳng định, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong nhiệm kỳ đại hội Đảng. Do vậy, yêu cầu các sở ban ngành và các huyện thành phố quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Trên cơ sở ý định diễn tập và hướng dẫn của các ngành thành viên, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và nghiên cứu hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị địa phương để nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2019, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 9 năm 1969, 2 tháng 9 năm 2019. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Luyện quân lập công quyết thắng trong toàn lực lượng. Đợt thi đua cao điểm Luyện quân lập công quyết thắng kéo dài trong một tháng với các nội dung chỉ tiêu thi đua tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, truyền thống của dân tộc, quân đội, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả. Tổ chức huấn luyện đảm bảo 100% nội dung, thời gian, quân số, kết hợp huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tích cực chủ động tham gia ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn. Đợt thi đua cao điểm này nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, truyền thống yêu nước của dân tộc, ý chí quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đoàn đại biểu huyện Tuần giáo tỉnh Điện Biên vừa đến tham quan học tập chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành nghị quyết chuyên đề. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xây dựng lộ trình cụ thể, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân, tăng cường nguồn lực cho đầu tư hạ tầng cơ sở. Nhờ đó đến năm 2015, huyện Trấn Yên đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và trong năm nay, huyện phấn đấu tất cả các xã sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đã góp phần nâng cao mức thu nhập của người dân gấp 5 lần năm 2011, giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo năm 2019. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sau khi tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, chăn nuôi gia cầm tập trung theo mô hình hợp tác xã tại xã Minh Quán, đoàn công tác của huyện Tuần giáo đã được huyện Trấn Yên chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm vận động huy động các nguồn lực, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hạ tầng cơ sở, mô hình phát triển sản xuất kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ môi trường. Với những kinh nghiệm trong chuyến tham quan học tập này sẽ là cơ sở để huyện Tuần giáo tỉnh Điện Biên tham khảo chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như chương trình phát triển kinh tế giảm nghèo tại địa phương trong thời gian tới.
Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa có buổi làm việc với Đảng bộ các xã phường bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Trong 3 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và hoạt động ổn định có hiệu quả. Thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung 4 khóa 12 của Đảng. Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn các thôn, tổ dân phố đi vào hoạt động, hiệu lực hiệu quả. Về phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo nông dân sản xuất lúa vụ đông xuân và cây rau màu theo khung lịch thời vụ. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, thu ngân sách khối xã, phường quý 1 đạt 23,4 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm. Tại các buổi làm việc, các xã phường đã đề xuất kiến nghị và giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Sau sắp xếp lại thôn tổ dân phố, việc quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm, hướng phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế làm việc, chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp. Trong phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Nâng cao chất lượng xã nông thôn mới và hướng tới xã nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chủ động khắc phục khó khăn sau thực hiện sáp nhập thôn tổ dân phố, tăng cường công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội trong quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019.
Trong quý 1 năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo nhân dân hoàn thành gieo cấy 1.800 ha lúa đông xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, tổ chức thành công diễn tập ứng phó phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Diên Sù Vinh. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Các địa phương đã tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải yêu cầu bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cần ổn định, hoạt động đáp ứng yêu cầu của các tổ chức cá nhân. Các xã rà soát những chỉ tiêu nông thôn mới có thể thực hiện được để ưu tiên các nguồn vốn. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc diện tích lúa đông xuân, chuẩn bị đất cho sản xuất vụ mùa năm 2019, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường chỉ đạo các xã thị trấn triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra, rà soát lại các chế độ chính sách cho người dân và thực hiện tốt công tác y tế, giáo dục trên địa bàn.
Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo quy trình tiến độ đề ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung chương trình, đến nay 12 xã thị trấn của huyện Trạm Tấu đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo trang trọng đúng nguyên tắc đoàn kết, tập trung dân chủ theo hướng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá đúng thực tế công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, sát với tình hình thực tế của địa phương. Công tác nhân sự được huyện ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và số lượng. Hiện nay, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Trạm Tấu đang khẩn trương hoàn thiện các báo cáo chính trị, báo cáo ban chấp hành và công tác nhân sự cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc huyện trong tháng 4 này.
Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 44 vụ cháy, trong đó có 43 vụ cháy nhà, làm một người chết, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân xảy ra các vụ hỏa hoạn là do chập điện. Để hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra, Ủy ban dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố một báo cáo thường niên cho biết tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2018 đã giảm xuống còn 3% so với mức 4,6% năm 2017. Theo các quan chức WTO, cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Tại châu Á, tăng trưởng xuất khẩu năm 2018 giảm xuống 3,8% so với mức 6,8% của năm trước. Ở châu Âu, chỉ số tương tự giảm xuống còn 1,6% từ mức 3,7%. WTO còn dự báo kim ngạch thương mại toàn cầu năm nay sẽ giảm xuống còn 2,6%. Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo nhấn mạnh, việc giải quyết những căng thẳng thương mại đang ngày càng trở nên cấp thiết và cần vạch ra một hướng đi tích cực cho thương mại toàn cầu. Trong khi đó, cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ và Trung Quốc được nối lại vào ngày 4 tháng 4 theo giờ Hà Nội tại thủ đô Washington DC của Mỹ. Hồi tuần trước, đại diện thương mại Mỹ Lai Hai Đơ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa quan chức cấp cao hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc vào thời hạn chót 1 tháng 3. Các quan chức này cũng sẽ tham dự vòng đàm phán tới tại Washington.
Ngày 2 tháng 4, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, 82 tuổi, đã từ chức trước làn sóng phản đối dâng cao của người dân. Trong nhiều tuần biểu tình rầm rộ đợi ông ra đi sau 20 năm cầm quyền. Ông Bensalha, Chủ tịch Thượng viện, sẽ trở thành Tổng thống lâm thời trong vòng 90 ngày cho đến khi bầu cử được tổ chức. Trước đó một ngày, Tổng thống Algeria cho biết ông sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 4 tới, đúng hạn kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, Thiếu tướng Ahmed Gaes Salah, đã yêu cầu Tổng thống từ chức ngay lập tức theo nguyện vọng của người dân. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria, quân đội đã quyết định rõ ràng đứng về phía người dân và đáp ứng yêu sách của họ. Ngay sau tuyên bố từ chức của Tổng thống, hàng trăm người Algeria đã đổ xuống đường ăn mừng. Họ vẫy cờ Algeria và đi trong những đoàn xe tiến vào trung tâm thủ đô, nơi bùng phát các cuộc biểu tình rầm rộ từ ngày 22 tháng 2.
Theo báo cáo khoa học của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada ngày 2 tháng 4, khí hậu nước này đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới, và xu hướng ấm lên này có thể thay đổi. Tình trạng ấm lên ở Canada đang diễn ra nhanh hơn vào mùa đông. Tầng đất băng vĩnh cửu ở phía Bắc tan chảy và lượng băng biển ít hơn. Miền Bắc Canada là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi nhiệt độ trung bình tăng lên 1,7 độ kể từ năm 1948. Báo cáo cho biết sự nóng lên có thể được hạn chế nếu hành động toàn cầu được thực hiện để giảm lượng khí thải carbon xuống gần bằng không và đầu nửa sau của thế kỷ.
Ngày 2 tháng 4, chính phủ Mozambique cho biết số người được xác định mắc bệnh tả tại nước này đã tăng lên 1.400 người. Ngoài ra còn khoảng 2.700 trường hợp có các triệu chứng nghi nhiễm bệnh. Theo giới chức Mozambique, cơn bão mang theo mưa lớn hồi cuối tháng trước đã khiến nhiều địa phương bị cô lập bởi lũ lụt, nên người dân buộc phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Đây là nguyên nhân chính khiến dịch tả lợn lan rộng. Đến thời điểm hiện tại đã có 2 trường hợp tử vong do bệnh tả tại Mozambique. Ngày 2 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết lô hàng viện trợ đầu tiên gồm 900.000 liều vaccine tả đã được chuyển tới Mozambique. Việc triển khai cho người dân uống vaccine sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 4. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trong vài ngày tới công tác khống chế dịch sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do Mozambique tiếp tục phải hứng chịu thời tiết mưa bão.
Ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Theresa May đã triệu tập nội các để tiếp tục thảo luận về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng, bà May tuyên bố sẽ đề nghị Liên minh châu Âu gia hạn thêm thời hạn Brexit để có thời gian tháo gỡ bế tắc tại Hạ viện. Thủ tướng Theresa May cho biết bà đã đề xuất một cuộc thương lượng với lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhằm đạt được một phương án Brexit cả hai bên đều chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Anh cho biết bà muốn đảng bảo thủ và công đảng đối lập nhất trí một kế hoạch Brexit mới và đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước ngày 10 tháng 4. Nếu bà và lãnh đạo công đảng đối lập không thống nhất được quan điểm, thì bà sẽ đề xuất đưa ra một loạt các lựa chọn khác để Hạ viện quyết định. Tuy nhiên, Thủ tướng May nhấn mạnh bà vẫn mong muốn Anh rời khỏi EU với một thỏa thuận, đồng thời khẳng định phần nội dung bị Hạ viện bỏ phiếu bác bỏ hôm 29 tháng 3 sẽ vẫn là một phần nằm trong thỏa thuận giữa Anh và EU. Cũng trong tuyên bố của mình, người đứng đầu nước Anh cho biết bà muốn tiếp tục yêu cầu EU gia hạn Brexit thêm một thời gian ngắn, đến trước ngày 22 tháng 5, để Anh không phải tham gia bầu cử nghị viện châu Âu. Đáp lại lời kêu gọi của May, thủ lĩnh công đảng Jeremy Corbyn cho biết công đảng sẵn sàng đối thoại với chính phủ. Trong khi đó, phía châu Âu cho rằng theo tình hình hiện tại thì khó tránh khỏi kịch bản Anh rời khỏi liên minh mà không có thỏa thuận. Phát biểu trước báo giới, trưởng đoàn đàm phán Brexit của châu Âu Michel Barnier cho biết nếu Anh lại muốn đề xuất kéo dài thời hạn Brexit thì cần phải đưa ra một lý do thuyết phục.
Quý vị và các bạn, những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng nỗ lực tìm giải pháp vượt khó vươn lên. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên được thành lập tháng 1 năm 2015 với 13 hộ sản xuất kinh doanh tham gia hoạt động những ngày đầu. Xác định tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, nên sản phẩm miến đao của hợp tác xã đã tạo được uy tín về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Để duy trì và phát triển, ngoài sự nỗ lực của các hộ thành viên, hợp tác xã cũng được tỉnh và thành phố hỗ trợ tạo điều kiện về xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hỗ trợ máy móc sản xuất. Nói về hoạt động này, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên cho hay.
Đối với thành phố cũng có nhiều hỗ trợ cho hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên, như là hỗ trợ cho hợp tác xã được đi xúc tiến thương mại tại các hội chợ lớn cũng như các tỉnh thành lớn. Ví dụ như chúng tôi cũng đã được mời đi tham dự với cả Big C và đã đưa được sản phẩm Miến Đao Giới Phiên vào trong hệ thống siêu thị Big C. Ngoài ra, hợp tác xã còn được thành phố quan tâm mang cái sản phẩm của chúng tôi được đi trong Nam ngoài Bắc rất là nhiều nơi biết đến.
Còn đối với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm Xanh, đóng tại khu công nghiệp Đồng Hồng, thành phố Yên Bái, sản xuất kinh doanh ở 15 lĩnh vực ngành nghề, trong đó chủ yếu là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Những năm qua, công ty Đồng Tâm Xanh luôn duy trì và phát triển ổn định, với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 5 tới 10%. Từ chỗ ban đầu chỉ có một trạm sản xuất với 20 lao động, thì hiện nay công ty có 3 trạm sản xuất với trên 40 lao động, đủ đáp ứng nhu cầu bê tông thương phẩm trên địa bàn, hàng năm đóng góp trên 1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Một trong những yếu tố để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường là công ty đã chủ động về nguồn vốn và tìm kiếm được đầu ra cho sản phẩm, đồng thời chính quyền địa phương và các ngành có liên quan đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi. Ông Cù Đức Đua, đại diện công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Tâm cho biết.
Trong cái điều kiện hiện nay thì nói chung là với cái sự quan tâm của Đảng Nhà nước, với cái cơ chế của thành phố, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi quyết tâm là đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu để doanh nghiệp phát triển bền vững và có thể là huy động vốn đầu tư để chúng tôi còn tiếp tục mở rộng cái sản xuất và cùng với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi phát triển thành phố trước mắt và trong tương lai.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 870 tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 8.800 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có gần 4.000 hộ sản xuất trên lĩnh vực nông lâm nghiệp. Để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018 vừa qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất của chính phủ và của tỉnh, các quy định hỗ trợ của thành phố, tập trung triển khai các dự án, đề án, tiếp tục thực hiện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, tăng cường đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung các lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, giải phóng mặt bằng, thành lập và đưa bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Hàng năm tổ chức gặp mặt, đối thoại và tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phía các doanh nghiệp đã phát huy nội lực, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, chủ động tháo gỡ khó khăn để duy trì phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho trên 18.000 lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương. Đánh giá về sự đóng góp của khối các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh với ngân sách nhà nước, ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái khẳng định.
Đối với ngành thuế thì triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các cái nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tăng trưởng và đặc biệt là trong thực hiện đóng góp cho ngân sách nhà nước. Cụ thể là trong năm 2018 thì số thu ngân sách nhà nước từ khối các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cái hộ gia đình kinh doanh cá thể chiếm 50% trong tổng cái số thu ngân sách của thành phố.
Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cũng mong muốn trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp của chính phủ và của tỉnh, đồng thời tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Miến Đao Dưới Phiên cho rằng.
Đối với hợp tác xã thì cũng mong muốn rằng trong năm 2019 sẽ được thành phố quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện có thể cho thuê mặt bằng để cho hợp tác xã có thể phát triển sản xuất cũng như là chỗ địa điểm giao dịch. Tỉnh và thành phố cũng quan tâm để cho hợp tác xã có thể phát triển cái mặt hàng miến đao dưới phiên vào các tỉnh phía trong Nam để mở rộng thị trường hơn nước.
Có thể khẳng định, thành phố Yên Bái đang tiếp tục tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, trong đó chú trọng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh và thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các dự án, tạo điều kiện phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn. Trước mắt tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2019. Đây sẽ là tiền đề để thành phố phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua rạng sáng nay đã diễn ra một số trận đấu sớm trong khuôn khổ các giải vô địch châu Âu. Sau khi bị úp đá văng khỏi cúp FA hôm 17 tháng 3, Man United đã thua đội bóng này với cùng kết quả 2-1 ở vòng 33 ngoại hạng Anh. Phút 13, Scott McTominay đưa MU vượt lên dẫn trước với cú sút xa quyết đoán. Tuy nhiên niềm vui của đội khách chỉ tồn tại được hơn 10 phút khi Wolves nhanh chóng sốc lại tinh thần và chiếm lại thế trận. Phút 25, Diogo Dota ghi bàn gỡ hòa cho Wolves. Sau bàn thua, MU tỏ ra lung túng, đánh mất tuyến giữa và thường xuyên phạm lỗi. Hệ quả là Atlizang bị truất quyền thi đấu ở phút 56 sau khi lĩnh thẻ vàng thứ hai. Đã chơi tệ lại còn mất người, không ngạc nhiên khi MU phải nhận thất bại trước Wolves. Phút 17, Smalling lóng ngóng đã phản lưới nhà sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Thua 1-2 trước cúp, MU bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và có nguy cơ bị top 4 nới rộng cách biệt. Ở một trận đấu sớm khác ngoại hạng Anh, Fulham đã hết cơ hội trụ lại giải ngoại hạng Anh dù phía trước còn đến 5 vòng đấu sau thất bại nặng nề 1-4 trên sân của Watford rạng sáng nay. Theo thống kê, trận thua tan nát trước Watford là thất bại thứ 9 liên tiếp của câu lạc bộ thành London. Ở trận đấu này, đầu câu là người đã mở tỷ số cho Watford ở phút 23. Phút đầu 3, Babel gỡ lại một bàn cho Fulham, nhưng đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được, bởi sang hiệp 2, Watford đã có liên tiếp 3 bàn ở các phút 63, 69 và 75. Như vậy là từ suốt vòng 24 đến giờ, Fulham vẫn chỉ có vỏn vẹn trong tay 17 điểm. Đêm qua, câu lạc bộ Barcelona đã có trận hòa nhọc nhằn trên sân của Villarreal, qua đó tiến gần hơn tới chức vô địch. Phút 12, Coutinho dứt điểm thuận lợi mở tỷ số. Đến phút 16, Malcom đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà Villarreal trong thế đường cùng đã vùng lên mạnh mẽ và mang tới một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Phút 23, Samuel Chukwuede sau hai nỗ lực dứt điểm đã mang về bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho tàu ngầm vàng. Bước sang hiệp 2, Villarreal thi đấu như lên đồng. Ekambi, Ibra và các lốt Barca liên tục nổ súng ở các phút 50 và 62-80 để giúp đội chủ nhà ngược dòng vươn lên dẫn ngược tỷ số 4-2. Khi mà cổ động viên chủ nhà đã nghĩ đến một trận thắng thì siêu sao Messi vào sân thay Coutinho từ giữa hiệp 2 đã lên tiếng trong phút thi đấu cuối cùng với một siêu phẩm đá phạt ngay sát vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Barca. Kịch tính chưa dừng lại khi ở phút 90+3 tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Suarez đã ghi bàn ấn định trận hòa 4-4. Tại Serie A, chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Cagliari đã giúp các cầu thủ Juventus chạm một tay vào chức vô địch khi đã hơn đội đứng sau là Napoli tới 18 điểm và mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là hạ màn. Phút 22, Bernardeschi đã thực hiện cú đá phạt góc chính xác để trung vệ Bonucci bật cao đánh đầu mở tỷ số ở phút 22. Trong khi đó, Kean tiếp tục cái duyên ghi bàn của mình với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 85. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Juventus tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 81 điểm sau 30 lượt trận. Hơn đội đứng sau là Napoli khoảng cách lên tới 18 điểm và mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là hạ màn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.